Tài khoản.
Tôi lắc đầu. Tôi không biết, Wendy, tôi không muốn em chết, nhưng cũng không biết nói gì với em nữa. Tôi thở dài. Tôi biết, em cũng thế thôi. Tôi ngồi trên một cái rương đặt phía cuối giường, còn tôi đứng trước mặt anh, gặm nhấm ngón cái của mình. Cả hai còn mặc đồ ngủ, có lẽ đêm trước chẳng ai ngủ cho ngon được. Tôi đánh thức Tôi lúc sớm, khi trời còn tờ mờ tối. Rồi tôi liền bắt đầu hỏi ý kiến của anh, xem tôi nên làm gì với bức họa của Elora. Tôi nói, em không biết cách giết chết Oren, và em đã hứa hẹn vương quốc của chúng ta cho hắn khi em lên ngôi nữ hoàng. Nếu em cùng phe ông ta thì không thành nữ hoàng được. Tôi nói, nhưng Oren không bỏ qua chuyện đó đâu. Kể cả em chịu đi theo thì ông ta vẫn phủi tay, không thèm, vì cái ông ta muốn là vương quốc. Tôi nói, em có thể nói là mọi người đã tống cổ mình đi khi phát hiện ra kế hoạch hợp tác với Vitra của mình, rồi Oren sẽ có được em. Tove nói, nhưng ông ta vẫn thèm khát vương quốc, ông ta vẫn không ngừng theo đuổi nó. Dù có em trong tay cũng thế thôi, giỏi lắm thì em chỉ đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Tôi công nhận. Có lẽ vậy, nhưng nếu đó là những gì tốt nhất em có thể làm, thì đó chính là những gì em phải làm. Nhưng rồi sao? Tôi hỏi, ngẩng lên nhìn tôi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Oren có được em? Tôi nói, anh sẽ là vua Trily, anh sẽ bảo vệ thần dân. Tôi hỏi, thế thôi hả? Em ra đi, còn tôi ở lại. Tôi gật đầu. Phải. Cửa phòng ngủ chợt bật tung ra, đập đánh rầm vào tường khi Loki xông vào. Tôi giật thót mình, còn Tôi liền đứng bật dậy. Đôi mắt Loki dán chặt lên tôi khi anh sòng sọc đi vào, mặc kệ chồng tôi ở đó. Tôi hỏi hoảng hốt đến mức quên cả giận dữ. Anh làm cái gì vậy? Loki quát, đôi mắt nhìn tôi vẫn không hề do dự. Anh biết mà, Duncan vừa kể là anh biết ngay, em sẽ nhào đầu đi tự sát mà. Sao em cứ nhất nhất đòi làm kẻ tử vì đạo vậy hả công chúa? Tôi thẳng vai lên để giữ tư thế. Tôi không phải kẻ tử vì đạo, Duncan kể gì với anh, còn anh làm gì khi xông vào phòng tôi lúc 6 giờ sáng thế này? Loki nói, anh không ngủ được nên xuống đây xem thử em dậy chưa. Anh nghe hai người nói chuyện, nhưng anh cũng dư biết những gì em muốn làm rồi. Duncan kể anh nghe về bức tranh. Anh biết ngay em sẽ đòi quay lại với Tra mà. Tôi nhiều mắt nhìn Loki. Anh nghe lén hả? Tôi ở trong phòng của mình, anh không có quyền theo dõi tôi hay lượn vào phòng tôi mà không được mời. Loki trợn mắt. Anh không theo dõi em, đừng cường điệu quá công chúa. Anh chỉ ghé qua bên ngoài để xem em dậy chưa. Rõ ràng em dậy rồi nên anh đi vào. Tôi bắt chéo tay trước ngực. Nhưng anh vẫn không được xông vô. Loki chỉ vào cánh cửa đằng sau mình. Em muốn anh quay ra và gõ cửa không? Nếu như vậy làm em thấy dễ chịu hơn. Tôi nói, tôi muốn anh đi ra và quay về phòng mình. Tôi vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với Loki kể từ khi chúng tôi ngủ với nhau, và từ khóe mắt tôi thấy Tove đang quan sát hai chúng tôi. Loki sẽ không chịu rời mắt khỏi tôi, nên tôi cũng không thèm làm thế. Như cả hai đang gồng mình tham gia cuộc thi đấu mắt, và tôi nhất quyết phải thắng. Loki nói, được rồi, ngay khi em thừa nhận rằng tự nộp mạng cho Oren là ngớ ngẩn. Tôi xù lông lên. Không phải ngớ ngẩn, tôi biết kế hoạch đó không hoàn hảo, nhưng đó là những gì tốt nhất có thể làm. Tôi không thể để cho bức tranh kia thành sự thật. Loki phản pháo lại, làm sao em biết đi với Oren sẽ thay đổi được gì? Anh không thấy bức tranh, anh không hiểu đâu. Loki nói, cách duy nhất để ngăn bức tranh đó là giết Oren, và em là người duy nhất đủ mạnh để làm chuyện đó. Tôi nói, nhưng tôi không biết cách. Anh cũng mạnh mà, anh làm được. Tôi phải làm gì đó để làm chệch hướng kết quả của bức tranh kia cho đến khi anh tìm ra cách khống chế ông ta. Loki vừa nói vừa nhếch một nụ cười méo xệch. Quên đi, nếu anh giết được ông ta thì anh đã giết từ lâu rồi, chứ không đợi đến bây giờ. Em cũng biết mà. Tôi phẩy tay, bước ra xa Loki. Không quan trọng nữa, chuyện này không phải để tranh cãi. Tôi đã quyết định mình phải làm gì rồi. Loki hỏi. Em nghĩ anh cứ để cho em đi vậy sao? Cho tôi. Tôi quát mắt nhìn anh. Anh không có quyền cho tôi làm gì hết. Em biết là anh có thể ngăn em lại mà. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, anh bước về phía tôi. Anh sẽ dùng tất cả năng lực của mình để giữ em tránh xa ông ta. Tôi dứt khoát. Loki, Oren sẽ tàn sát tất cả. Oren sẽ giết Tove, anh và cả tôi nữa. Đây là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ chúng ta. Loki nói. Anh không quan tâm. Anh thà đánh nhau tới chết với ông ta. Anh thà nhìn em ngã xuống khi chiến đấu. Còn hơn biết là em đầu hàng. Em không được bỏ cuộc. Tôi trùng mắt. Nuốt khan. Tove đứng né qua một bên. Tôi những tưởng anh sẽ nhảy vào, nêu lên ý kiến. Nhưng không. Anh nghĩ xem tôi nên làm gì? Tôi lặng lẽ hỏi, vẫn dán mắt lên sàn nhà. Loki nói. Vẫn còn thời gian trước khi ông ta đến tìm em, học cách giết ông ta đi, và khi ông ta đến, hãy chiến đấu. Tôi hỏi, lỡ thua thì sao? Lỡ tôi không khống chế được ông ta thì sao? Loki nói, nếu sau này em không ngăn được Oren, thì bây giờ cũng vậy. Lúc này bỏ cuộc không có nghĩa em sẽ chống lại được ông ta sau này, như vậy là em chịu chết. Tôi liếc sang nhìn Tove. Người nãy giờ vẫn im lặng và suy nghĩ về điều Loki nói. Thật bực mình khi chính bản thân cũng không biết làm thế nào mới đúng đắn. Tôi chỉ mong mỏi tất cả đều được an toàn. Tôi chỉ sợ rằng quyết định sai lầm của mình sẽ dẫn tất cả vào chỗ chết. Được rồi. Sau cùng tôi lên tiếng và ngoảnh lại nhìn Loki. Giờ tôi sẽ ở lại, nhưng anh cần phải làm việc gấp đôi với Finn. Người truy tìm cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện sắp tới. Tuân lệnh, thưa công chúa. Loki khẽ cười, khóe miệng anh nhếch lên. Nhưng có gì đang bừng sáng đằng sau tia lửa thường thấy trong mắt anh. Một thứ sâu hơn đang rực cháy. Khi anh nhìn tôi như thế, tim tôi đập vang rộn rã, đến mức tôi e là anh cũng nghe được. Tôi chợt sợ sệt nhận ra Loki đang gần mình đến mức nào. Anh chỉ cần vươn tay ra là chạm vào tôi nếu muốn. Tôi chỉ biết khoanh tay trước ngực đủ chặt để kiềm chế mong muốn cũng làm y như vậy. Dù sao đi nữa, tôi cũng biết ơn sự hỗn loạn trong lâu đài khiến tôi không còn cơ hội nào tơ tưởng đến Loki. Nhưng khi anh ở ngay đây, tôi không thể nghĩ gì khác hơn ngoài cái đêm chúng tôi ở bên nhau. Trên cả những gì cả hai cùng làm, những dấu vết hằn lên làn da tôi ở những chỗ anh đã chạm vào, chính là ký ức gợi nhớ đến những gì cả hai đã trải qua. Khoảnh khắc tôi chưa từng thấy gần gũi với ai hơn thế, như hai cá thể cùng hòa làm một. Bức tranh vụt qua tâm trí tôi, cả hình ảnh Loki bị găm lên tường bằng lưỡi kiếm trong tay cha mình. Và tôi biết mình phải làm mọi thứ trong khả năng để cứu lấy anh, dẫu có đi ngược lại mong muốn của Loki. Tôi không thể để anh chết được. Tôi tin là anh có nhiều việc để làm đó, Marcus. Tôi nói, lạnh lùng, và hai gò má đỏ ửng khi nhận ra chúng tôi cứ nhìn nhau nãy giờ, cùng với chồng tôi đang đứng quan sát. Tất nhiên rồi, Loki gật đầu rồi trở người đi ra. Tove theo sau Loki, đóng cánh cửa lại. Tove đứng lặng ở đó một lúc, tựa đầu lên thớ gỗ. Khi quay lại, anh không buồn nhìn vào tôi. Đôi mắt màu rêu của Tove quét qua khắp phòng, rồi anh xắn hai ống tay áo ngủ lên. Tôi thận trọng hỏi, không sao chứ? Anh nhíu mày rồi lắc đầu. Ừ, tôi không biết, tôi thấy vui vì em không đâm đầu vào chỗ chết. Nếu em chết, tôi không vui nổi đâu. Tôi đáp, anh chết em cũng không đời nào vui cho được. Nhưng giọng Tove nghẹn lại. Trừng mắt nhìn vào một điểm cố định trên sàn. Em yêu anh ta phải không? Sao? Tôi hỏi, tưởng như quả tim rớt bịch xuống đáy bụng. Sao anh lại... Tôi muốn cãi lại, nhưng mọi sức lực tan biến đâu hết. Tô ngẩng lên nhìn vào tôi. Anh ta cũng yêu em có biết không? Tôi lắp bắp. Em không biết anh đang nói gì. Tôi tiến lại gần giường, cần phải làm gì đó để bản thân được bận rộn, nên tôi bắt đầu lột tấm trải giường. Loki chỉ... Tôi thấy hào quang của hai người. Tô cắt ngang lời tôi nói, giọng anh nghe chắc nịch nhưng không hề giận dữ. Của Loki màu bạc, còn của em màu vàng, nhưng khi hai người lại gần nhau thì cả hai đều có vầng sáng màu hồng. Khi nãy cả hai đều tỏa ra màu hồng rực rỡ và hào quang quyện vào nhau. Tôi ngừng lại không nói tiếng nào, tôi còn có thể nói gì được đây? Tôi có thể nhìn thấy cảm xúc của chúng tôi về nhau. Tôi không chối cãi được. Tôi cứ xoay lưng về phía anh và đợi anh nói tiếp, đợi anh mắng mỏ và buộc tội tôi là đồ con gái lẳng lơ. Tôi kéo dài giọng ra. Tôi phải lên cơn điên hay lên cơn ghen chứ, đúng không? Tôi nói, quay lại nhìn anh. Tôi, em xin lỗi, em không bao giờ cố ý. Anh lắc đầu. Tôi có ghen đấy, nhưng không phải đúng kiểu ghen như thế. Anh ta yêu em, còn tôi không hề. Anh luồn tay qua mái tóc rồi thở dài. Đêm hôm kia, khi tôi bị suy sụp và đánh em, tôi vội vàng lên tiếng. Không phải lỗi của anh, điều đó cũng không thay đổi tình cảm em dành cho anh. Anh gật đầu. Không, tôi biết chứ, nhưng nó khiến tôi suy nghĩ. Tôi không có nhiều thời gian trước khi tôi hoàn toàn đánh mất nó. Những năng lực này, chúng cứ ngấu nghiến não tôi đến khi không còn sót lại một mẩu. Tôi tiến lại gần Tov, gắng trấn an anh. Dù chuyện gì xảy ra, em cũng ở bên anh mà. Dù em quan tâm đến... Tôi khựng lại, vẫn không muốn thừa nhận cảm giác mình dành cho Loki. Không quan trọng những người khác. Anh là chồng em và em sẽ ở bên anh cả khi đau yếu hay khỏe mạnh. Tôi hỏi nghe thật buồn. Tất nhiên là vậy, đúng không? Em sẽ chăm sóc tôi nếu tôi mất trí. Tôi gật đầu. Tất nhiên rồi. Tôi chưa từng bỏ rơi tôi từ trước đến nay, ít ra không phải vì chuyện đêm hôm kia hay vì anh trở bệnh và yếu ớt như Elora. Tôi là chàng trai tốt, tử tế và anh xứng đáng có được thật nhiều tình cảm và sự quan tâm tôi có thể dành cho anh. Tôi thở dài, ngồi phịch xuống mé giường. Em khiến chuyện tôi sắp nói ra, sao mà khó khăn quá. Tôi cũng ngồi xuống kế bên anh. Sao cơ? Anh nói, tôi tự thấy mình còn quá ít thời gian trước khi tôi hoàn toàn mất trí, khoảng chừng 20 năm nếu may mắn, rồi mất hẳn. Tôi hít một hơi dài. Tôi muốn yêu một ai đó. Tôi muốn chia sẻ cuộc đời này với ai đó. Và người đó không phải là em. Ồ. Tôi bật thốt lên. Trong phút chốc, tôi thấy trống rỗng. Tôi không biết nên cảm nhận thế nào về điều tôi vừa mới nói, nên cả cơ thể lặng đi. Tôi nói, xin lỗi. Tôi biết những gì em đã từ bỏ để kết hôn với tôi. Tôi rất xin lỗi là mình không đủ mạnh mẽ để đáp lại tương xứng cho em. Tôi tưởng mình mạnh mẽ. Tôi tưởng vì chúng ta là bạn và tôi tin em chỉ cần thành nữ hoàng là đủ, nhưng hóa ra lại không như thế. Tôi lặng lẽ tán thành. Không, không hề đủ. Tôi lặng đi, hớp lấy một hơi thở sâu nữa. Nên quên đi, tôi nghĩ tôi muốn ly hôn. Điều đó rồi cũng đến, tôi bật khóc, chính tôi cũng không hiểu vì sao. Một tổng hòa giữa sự nhẹ nhõm, nỗi buồn và cả bối rối. Còn rất nhiều cảm giác khác tôi luôn vất vả để kìm nén. Tôi thấy hạnh phúc và khuây khỏa, nhưng đồng thời cũng buồn bã và sợ hãi. Và cả triệu triệu những thứ hỗn độn khác cùng ập đến. Wendy đừng khóc. Tôi choàng tay quanh tôi để cố an ủi. Lần đầu tiên anh thực sự chạm vào tôi kể từ khi cả hai kết hôn. Tôi không muốn làm em buồn. Không, em không buồn. Tôi lắc đầu, lấy tay chùi mắt. Chỉ là cảm xúc ồ ạt thôi. Anh nói đúng, cả hai cần giải thoát. Tôi gật đầu và nín khóc cũng nhanh như lúc bắt đầu khóc. Xin lỗi, em cũng không biết vì sao có cảm giác này nữa. Em có chắc là không sao không? Tove hỏi, quan sát tôi từ trên xuống dưới. Ừ, không sao mà. Tôi mỉm cười yếu ớt với anh. Chắc chắn đó là điều tốt nhất cho cả hai. Tove gật đầu. Ừm, tôi cũng mong vậy. Chúng ta là bạn và tôi luôn có em ở bên. Có điều không cần phải kết hôn vì lẽ đó. Tôi đồng ý. Đúng, nhưng tôi muốn đợi đến khi sự việc với Vitra chấm dứt, để lỡ như có chuyện xảy đến với em, anh sẽ lên làm vua. Tove hỏi, có chắc em muốn tôi làm vua không? Đến một hôm nào đó tôi sẽ nổi điên mà. Tôi nói, nhưng cho đến lúc đó, anh là người duy nhất em tin tưởng rằng có quyền lực. Quyền là có thể trở thành một đấng trị vì tốt, nhưng em e là chưa đến lúc đó, chị ấy có thể tiếp quản cho anh nếu anh cần. Tove hỏi, em thực sự nghĩ sẽ có chuyện xảy đến với em sao? Tôi thừa nhận, em không biết nữa, nhưng em cần yên tâm là vương quốc sẽ nằm trong tay những người xứng đáng, dù có ra sao đi nữa. Tove nói, được rồi, em nghe tôi nói rồi đấy, chúng ta vẫn duy trì đến khi Vitra bị đánh bại, và nếu có bất trắc gì với em thì tôi ra sức lãnh đạo vương quốc. Cảm ơn anh. Tôi mỉm cười. Tốt. Tove buông thõng cánh tay, nhìn đăm đăm về đằng trước. Trước mắt, chuyện đó đã được tính. Chúng ta chuẩn bị là vừa. Tang lễ cho thủ tướng tổ chức lúc 11 giờ. Tôi thở dài, còn Tove đứng dậy. Em còn chưa soạn thảo điếu văn nữa. Biết nói gì về ông ta bây giờ? Tove lầm bầm trong lúc đi đến tủ đồ cá nhân. Ờ thì, nếu em định nói gì tốt đẹp về ông ta thì chắc chắn phải phịa ra rồi. Không nên nói xấu về người đã khuất. Tove nói vọng ra từ tủ đồ thật to và rõ. Em không nghe thấy những gì lão muốn làm với em đâu. Lão là mối đe dọa cho xã hội chúng ta. Tôi ngồi yên trên giường, lắng nghe tiếng chồng mình lục tìm quần áo trước khi đi tắm. Và mặc cho những gì đang đến, tôi lại cảm giác như gánh nặng to lớn đã được dỡ ra khỏi vai mình. Tôi vẫn không biết làm sao để khống chế Vitra và cứu lấy những người thân yêu. Còn phải phóng ra một bài tụng ca thủ tướng nữa chứ. Nhưng lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi thấy như còn một cuộc sống khác sau khi tất cả đi qua. Nếu tôi hạ được nhà vua, nếu tôi cứu được mọi người, biết đâu thực sự còn chút gì đáng để sống tiếp. Om. Willa mặc đồ đen nhưng chân váy chỉ hờ hững ngang giữa đùi. Ít ra chị đã lịch sự một chút cho tang lễ. Bài điếu văn của tôi trôi chảy trọn vẹn, hoặc một bài điếu văn tốt nhất cũng được như thế. Không ai khóc thương gì cho thủ tướng. Tự tôi thấy buồn cho cảnh đó, nhưng chính tôi cũng không rơi nổi giọt nước mắt nào cho ông ta. Tang lễ của thủ tướng tổ chức ở một trong những căn phòng họp lớn hơn trong lâu đài. Hoa và nến màu đen trang trí khắp phòng. Tôi không biết ai đã lo cho đám tang, nhưng nhìn như có một đứa trai trai ăn mặc phong cách goth ở buổi diễn của The Cure vừa nôn ọe ra đây. Hầu hết chúng tôi đều ở lại sau khi người ta mang thi thể thủ tướng đi chôn ở nghĩa trang hoàng gia. Ông ta không có người thân hay bạn bè gì cả, không hiểu sao vẫn được bầu chọn ở vị trí đầu. Không khí quả là u ám, nhưng không liên quan gì đến tang lễ. Tất cả khách mời trong hàng ngũ người viếng thăm đều đang rù rì, xì xào, tủm tụm trong góc, to nhỏ với nhau và cứ ngoái lại nhìn tôi. Tôi nghe được cả cụm từ bức tranh, phảng phất đâu đó trong không khí cứ như gió nhẹ. Tôi đứng tránh qua một phía căn phòng, chủ yếu nói chuyện với Willa và Tove. Thường thì vài nhân vật trong hoàng gia sẽ hăng hái tiến đến nói chuyện phiếm với tôi, nhưng hôm nay họ đều tránh né. Vậy cũng tốt, tôi cũng không có gì nhiều để nói với bất kỳ ai. Chuộng đi lúc nào cho hợp lễ nhỉ? Willa hỏi, lắc lư lớp rượu nho sóng sánh trong ly thủy tinh. Hình như chị đã uống vài ly vượt quá chỉ tiêu của mình. Chị yếu điệu nức cục trước khi kịp lấy tay che miệng. Xin lỗi. Mình ở đây đủ lâu rồi. Tove lướt mắt quanh phòng, đã có vài người bỏ về. Cha mẹ anh vẫn chưa tìm cách chuồn đi được. còn mẹ tôi chỉ đủ sức để nhúc nhích, nên... Bà nằm trên giường nghỉ. Tôi nói, với em thì lúc nào cũng được. Tốt. Willa đặt ly rượu xuống một cái bàn gần đó, và giọt chất lỏng, đỏ hồng, sủi tăm trào ra miệng ly. Chị choàng tay qua tôi, chủ yếu để tự đỡ mình, rồi chúng tôi cùng rời phòng tang lễ. Chà, suôn sẻ. Tôi thở dài, gỡ một bông hoa màu đen từ mái tóc khi cả ba cùng đi xuống sảnh. Tôi hỏi, thật không? Vì tôi tưởng nó đã rất kinh dị. Em nói mỉa mai đấy. Ồ. Tôi đút hai tay vào túi trong lúc sóng bước bên tôi. Nó đáng lẽ còn tệ hơn, chắc vậy. Will la lên tiếng. Em nên uống nhiều hơn, các chị chịu đựng mấy vụ này đó. May sao em là bạn thân của chị, nếu không chị chẳng đời nào thèm đến. Tôi bảo chị nên bắt đầu tham gia công chuyện kiểu này, Will la, chị giao tiếp rất tốt mà, biết đâu đến lúc chị cần phải vậy thì sao? Chị mỉm cười. Không, đó là việc của em, may mắn cho chị thoải mái làm một người bạn say xỉn hư hỏng. Tôi cố cãi với Will la về vinh hạnh của một công dân người Trali mẫu mực, chị đảo ngược vấn đề còn tốt hơn cả tôi, và chị cũng là một đồng minh tuyệt vời khi thật sự để tâm vào. Nhưng giờ thì chị đã ngà ngà say xỉn để nhìn thấu vấn đề. Chị đang cười hinh hích vào cái gì đó tôi đã nói khi chúng tôi đi đến phòng mái vòm lớn. Gareth đang hối hả đi xuống cầu thang, nhưng chợt dừng chân khi trông thấy chúng tôi. Mái tóc ông rối bù, áo quần xộc xệch, còn đôi mắt mọng đỏ. Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi hiểu ngay. Tôi thở mạnh. Elora! Wendy! Bác xin lỗi, Gareth nói, giọng ông nghẹn ứ, rồi ông lắc đầu. Tôi biết ông không hề nói dối, nhưng tôi phải tận mắt thấy. Tôi giằng cánh tay ra khỏi Will la, rồi nhấc chiếc váy đen để phóng lên cầu thang. Gareth cố chìa tay ra với tôi, nhưng tôi chạy lướt thẳng qua ông. Tôi không hề giảm tốc độ lại cho tới khi đặt chân đến phòng mẹ mình. Bà nằm trên giường, thân thể chỉ còn da bọc xương, chăn kéo lên tới ngực bà. Còn đôi bàn tay xếp ngay ngắn trên bụng, cả mái tóc cũng được chải mượt và vuốt vào nếp, lấp lánh ánh bạc bao lấy bà. Gareth đã chỉnh lại theo đúng ý muốn của bà. Tôi quỳ xuống bên giường mẹ, không biết tại sao, ngoại trừ tôi, thấy như mình bắt buộc phải ở gần bà. Tôi nắm lấy tay mẹ, lạnh lẽo và cứng đờ trong tay tôi, cũng chính là lúc sự thật giáng một đòn chí tử vào tôi. Như một đợt sóng tuyệt vọng đang trào đến mà tôi không hề biết mình có thể chịu đựng nổi hay không. Tôi bật khóc, vùi mặt vào lớp chăn bên cạnh mẹ. Tôi không ngờ mình sẽ vỡ òa ra thế này. Cái chết của mẹ khiến mặt đất như thể đảo lộn dưới chân tôi. Bóng tối thăm thẳm như ùa đến vô tận để vây bắt. Cái chết của bà như là điềm báo. Cùng những hậu quả kéo theo sau đó mà tôi chưa kịp chuẩn bị. Nhưng tôi không buồn nghĩ gì về chúng nữa. Không phải lúc này, tôi phủ phục bên bà, nức nở vì tôi là một đứa con gái vừa mất mẹ. Dẫu cho mối quan hệ giữa cả hai không mấy suôn sẻ, mẹ vẫn yêu tôi và tôi cũng yêu bà. Bà là người duy nhất thấu hiểu cảm giác trở thành một nữ hoàng là như thế nào, để cho tôi lời khuyên, để dẫn dắt tôi đi ra thế giới này. Thế mà bây giờ, bà lại đi xa. Tôi tự cho mình một buổi trưa để cảm nhận nỗi mất mát, để cảm nhận lỗ hổng ấy mới bị xé rách bên trong mình. Đó là tất cả thời gian tôi dành để khóc thương mẹ, rồi sau đó là những việc phải làm. Nhưng chỉ một buổi trưa đó thôi, tôi buông thả bản thân để khóc cho tất cả những gì mà hai mẹ con không thể nào có được. Và những khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau thật đáng trân quý. Will la kéo tôi ra khỏi thi thể của mẹ, để Gareth có thể bắt đầu chuẩn bị tang lễ. Rồi chị đưa tôi đến phòng của Marv. Anh ôm lấy tôi và để tôi thoải mái khóc. Và tôi chưa từng biết ơn anh trai mình đến thế. Không có anh, chắc tôi đã thấy mình như một đứa mồ côi rồi. Tôi ở lại với tôi trong phòng của Marv, lặng thinh. Rồi rốt cuộc, Duncan cũng ở lại theo. Tôi ngồi trên sàn, lưng tựa vào thành giường với Marv ngồi bên cạnh. Willa nhanh chóng tỉnh rượu, chị ngồi trên giường đằng sau tôi, đôi chân dài buông thõng xuống cạnh giường. Quyêu La vuốt tóc tôi khi chị đứng dậy. Chị không thích để lại em thế này, nhưng chắc chị nên đi giúp cha. Ông không nên làm một mình. Em cũng có thể giúp. Tôi toàn đứng dậy, nhưng Matt níu cánh tay tôi lại. Matt nói, ngày mai em phụ cũng được mà, em còn nhiều chuyện để làm lắm. Hôm nay em có thể để dành mà buồn rầu. Quyêu La nói, Matt nói đúng đấy, giờ chị tự lo được mà. Tôi gieo người xuống lại, lấy tay dụi mắt. Được rồi. Nếu được, chúng ta phải giữ kín chuyện này. Kín kẽ về cái chết của mẹ, rồi kéo dài tang lễ càng lâu càng tốt. Em không muốn Oren phát hiện ra. Quyêu La nhẹ nhàng nói, đằng nào ông ta cũng phát hiện ra thôi. Em biết. Tôi gác cùi chỏ lên đầu gối rồi ngoảnh sang nhìn Tove. Em còn bao nhiêu thời gian đến khi lên ngôi nữ hoàng? Tove nói, 3 ngày. Anh ngã người tựa vào tủ áo của Matt, hai chân bắt chéo nơi mắt cá. Rồi ai đó phải được trao vương miện. Vậy là có 3 ngày. Tôi thở hắt ra, đầu óc rối bời với những công việc phải giải quyết. Duncan nói, ta sẽ giữ kín chuyện này, cô có thể tổ chức đám tang mật mà. Tôi nói, nhưng không thể giữ bí mật về cái chết của nữ hoàng mãi được, phải chuẩn bị từ bây giờ. Chị sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Quyêu La nói, trao cho tôi một nụ cười hối lỗi. Tự lo lấy nhé. Tôi lơ đễnh gật đầu. Được rồi. Trước khi đi, chị hôn vội anh Matt. Duncan tiến lại rồi cúi mình xuống trước mặt tôi. Đôi mắt sẫm của anh ta tràn đầy niềm cảm thông, nhưng đồng thời tôi cũng thấy sự kiên quyết mãnh liệt trong đó. Duncan hỏi, cô cần tôi làm gì thưa công chúa? Matt nghiêm nghị nói, Duncan, không phải bây giờ. Wendy vừa mới mất mẹ, con bé không sáng suốt đâu. Tôi nói, em không có thời gian để chờ sự sáng suốt quay lại. Ta có 3 ngày trước khi em lên ngôi, nếu may mắn sẽ có 4 hay 5 ngày tới, khi Oren đến đòi chiến lợi phẩm. Em đã dành quá nhiều thời gian để khóc thương mẹ rồi. Khi xong tất tần tật những chuyện này thì tiếc thương cũng không muộn, nhưng bây giờ em phải làm việc. Tove nói, tôi đi gọi Thomas. Ông ấy phải ra lệnh cho người truy tìm chuẩn bị tâm thế. Tôi gật đầu. Phải. Khi Quyêu La quay lại, chị ấy phải đi nói chuyện với người tị nạn từ Oslina. Em dám chắc có vài người sẽ muốn tham gia chiến đấu chống lại đám Vitra đã khiến họ nhà tan cửa nát. Tôi hỏi, còn em định làm gì? Tôi nói, ngẩng lên nhìn Duncan. Em vẫn tìm cách khống chế Oren và Duncan sẽ giúp em. Mark toàn phản đối. Anh nghĩ tôi cần thời gian xem xét tình hình. Có thể anh đúng, nhưng tôi không còn thời gian nữa. Duncan nắm lấy tay và giúp tôi đứng dậy. Tôi mở cửa phòng ngủ để đi ra, nhưng anh né qua một bên, để Finn tiến vào phòng. Finn nói, đôi mắt thâm thẳm của anh nhìn tôi. Công chúa, anh đến xem thử em có sao không? Tôi vuốt lại bộ đầm đen nhăn nhúm vì ngồi trên sàn lâu quá. Tove nói, tôi định đi nói chuyện với Thomas. Duncan lên tiếng. Anh ta mỉm cười với tôi trước khi vội vàng theo sau Tove. Tôi sẽ đợi cô bên ngoài. Matt, tuy nhiên, lại đứng bên cạnh tôi. Hai tay anh bắt chéo chắc nịch trước ngực, còn đôi mắt xanh lạnh như băng giá khi trừng trừng nhìn Finn. Tôi thật lòng biết ơn sự ngờ vực của Matt. Tôi đã từng cố sống cố chết để có được một khoảnh khắc riêng tư với Finn, nhưng giờ thì tôi chẳng biết nói gì với anh nữa. Finn nói, anh rất tiếc về chuyện mẹ em. Cảm ơn anh. Tôi lại dụi mắt. Tôi đã thôi khóc nãy giờ rồi, nhưng hai má vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Bà ấy là một nữ hoàng tuyệt vời. Finn nói, dường như anh lựa lời rất kỹ. Rồi em cũng sẽ thế. Tôi lướt tay qua mấy lọn tóc, gửi cho Finn một nụ cười phớt qua. Ta vẫn chưa kịp thấy em sẽ trở thành một bà hoàng thế nào mà. Em còn nhiều chuyện phải làm trước khi thành nữ hoàng lắm. Xin lỗi, nhưng em phải đi bây giờ. Dĩ nhiên rồi. Finn chùng mắt, nhưng không phải trước khi tôi kịp thấy nỗi đau chợt nhói lên trong đó. Anh đã quen với việc Tôi tìm đến anh để mong được an ủi, nhưng bây giờ tôi không còn cần anh nữa. Anh không cố ý giữ em lại. Tôi nói rồi quay sang Matt. Cũng không sao, anh đi theo em nhé. Sao? Matt nói nghe ngạc nhiên, cũng do tôi hiếm khi nhờ anh cùng làm việc gì. Chủ yếu vì công việc tôi dính vào là việc của lâu đài, tôi không thể để một Matt click kè kè theo mình được. Tôi nói thêm, em định xuống thư viện, anh theo em được không? Matt gật đầu gần như là hăm hở. Chắc rồi, giúp em kiểu nào cũng được. Matt và tôi rời khỏi phòng, nhưng Finn cũng đi theo vì anh đi cùng hướng. Người truy tìm tập huấn ở phòng vũ hội tầng 1 vì ở đó rộng rãi nhất. Tôi đã tới đó để làm việc với họ, nhưng Duncan thì đợi chúng tôi. Việc luyện tập thế nào rồi? Tôi hỏi Finn vì anh đang sóng bước bên cạnh và tôi cần lấp đầy khoảng trống giữa cả hai. Finn nói, tốt đẹp như đã mong đợi, đỡ nhất là họ học rất nhanh. Loki có giúp gì được không? Tôi hỏi, và Finn cứng người lại khi nghe nhắc đến tên Loki. Có, đến mức ngạc nhiên. Finn gãi gãi một bên thái dương, hình như có phần miễn cưỡng khi nói tốt về Loki. Hắn ta mạnh hơn người truy tìm nhiều, nhưng hắn hoàn thành tốt vai trò dạy cho họ cách ứng chiến. Ta sẽ không thể đánh lại bọn yêu tinh Vitra chỉ với sức mạnh, nhưng lại trên cơ chúng về mặt trí óc. Tôi gật đầu. Tốt rồi. Anh biết ta chỉ còn vài ngày nữa là bọn Vitra sẽ đến mà. Finn gật đầu. Phải, chúng ta sẽ hoạt động thâu đêm suốt sáng tận lúc đó. Tôi nói, đừng khiến họ quá sức. Anh sẽ cố. Và tôi ngập ngừng, suy nghĩ xem mình muốn diễn tả chính xác thế nào. Nếu họ không làm được, nếu anh không thật lòng tin tưởng họ có cơ đánh lại Vitra, thì đừng để họ chiến đấu. Finn nói nghe hơi tổn thương. Họ có cơ hội chứ? Không, Finn, nghe em này. Tôi dừng bước và nắm lấy cánh tay anh để anh cũng dừng lại mà nhìn tôi. Đôi mắt màu sẫm của anh vẫn nung nấu suy nghĩ gì đó, nhưng tôi không muốn nhận ra. Nếu quân đội người Trily của chúng ta không thể chiến thắng Vitra, đừng đưa họ ra để chiến đấu. Em không để họ lao vào một nhiệm vụ tự sát đâu, anh hiểu không? Finn đáp lại thận trọng. Sẽ có mất mát về người, thưa công chúa. Tôi nói ngán ngẩm cái sự thật đó. Em biết, nhưng chỉ đáng mất vài mạng nếu chúng ta có thể thắng, hoặc lại bỏ mạng vô ích mà thôi. Finn hỏi, em đề nghị chúng tôi làm gì đây? Nếu quân đội không sẵn sàng để chiến đấu với Vitra, thì em sẽ sai chúng tôi làm gì đây? Tôi nói, không làm gì cả, tự em sẽ lo liệu. Matt lên tiếng, Wendy, em đang nói gì vậy? Tôi tiếp tục bước, hai người bọn họ theo sau tôi với tốc độ chậm hơn. Đừng lo, nếu cảnh đó xảy ra, em sẽ gánh lấy. Nhưng cho đến lúc đó, ta vẫn cứ theo kế hoạch. Ta phải tự sẵn sàng cho chiến tranh. Tôi sải bước về phía trước, đi nhanh hơn để khỏi phải cãi nhau với Matt hay Finn. Hai người họ muốn bảo vệ tôi, nhưng làm thế nào được, không thể nào nữa. Trên đường đến thư viện, chúng tôi tạt qua phòng vũ hội. Finn vào trong để hoàn tất công việc huấn luyện. Tôi tranh thủ ngó vào. Tất cả người truy tìm đang ngồi trên sàn theo hình vòng cung, bao lấy Tove và Loki. Cả hai đang nói, giải thích những gì cần làm. Duncan hỏi, ra hiệu về phía căn phòng. Tôi nên vào trong với họ không? Tôi lắc đầu. Không, anh thì đi với tôi. Chắc không? Duncan lại hỏi, nhưng chân vẫn theo tôi xuống thư viện. Chẳng phải tôi cũng nên học cách chiến đấu cùng bọn họ sao? Tôi đáp gọn lõn. Anh sẽ không sát cánh bên bọn họ. Duncan hỏi, sao lại không? Tôi là người truy tìm mà. Tôi nói, anh là người truy tìm của tôi cần anh đi theo tôi. Trước khi Duncan kịp cãi lại, tôi liền hướng sự chú ý sang anh trai mình. Matt, bọn em đang tìm mấy cuốn sách đề cập đến Vitra. Ta phải tìm ra điểm yếu nơi chúng. Anh nhìn quanh những kệ sách cao đụng trần. Được thôi, bắt đầu từ đâu? Tôi nói, có thể là mọi nơi, em chỉ vừa mới bắt đầu với đống sách đó. Matt leo lên một cái thang để với lấy mấy cuốn sách ở đỉnh. Duncan cũng mẫn cán, bắt đầu đi tìm sách cho mình. Dẫu lịch sử người Vitra rất thú vị, nhưng lại vô cùng bực mình khi chúng tôi biết quá ít về cách khống chế họ. Hầu hết trong quá khứ, người Trolley né tránh và nhượng bộ. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự đứng lên chống lại họ. Theo thông tin được biết, Oren là hoàng đế Vitra tàn độc nhất trong hàng thế kỷ qua, có lẽ là trong cả lịch sử. Ông ta chém giết người Trolley như một môn thể thao và thẳng tay xử tử người của mình chỉ vì họ bất tuân phục. Loki thật quá may mắn là còn sống. Matt hỏi, cái này nói gì đây? Nhìn không giống chữ viết. Anh đang ngồi trên một cái ghế con ở góc phòng, tay chỉ vào quyển sách đang mở trong lòng. À, cái đó hả? Duncan ở gần Matt nhất, nên anh ta đứng dậy, nhoài người về phía Matt, nhìn vào quyển sách. Là tiếng Trilic. Đó là cổ ngữ của chúng tôi để bảo vệ các bí mật khỏi bọn Vitra. Đa số văn bản cũ hơn viết bằng tiếng Trilic. Tôi nói nhưng vẫn không buồn đứng lên. Tôi vừa tìm ra một đoạn nói về cuộc chiến mùa đông trường kỳ. Hy vọng nó mang lại thông tin gì bổ ích cho tôi. Matt hỏi, nó nói gì vậy? Cái này nói gì đó về Om. Duncan nói, vừa đọc vừa nhíu mày. Anh vốn không thông thạo lắm tiếng Trilic, nhưng từ khi dành nhiều thời gian tra cứu với tôi thì cũng đọc được lẩm bẩm. Cái gì? Tôi ngẩng đầu lên, ban đầu cứ tưởng anh ta sẽ nói Oren. Duncan lặp lại, Om, nó như một con rắn. Anh vỗ nhẹ vào trang sách rồi đứng dậy, chắc không giúp ích gì đâu, đó là cuốn truyện cổ tích. Tôi hỏi, sao anh biết? Duncan nhún vai, lại gieo người xuống ghế của mình. Chúng tôi lớn lên với mấy chuyện này mà, tôi nghe kể chuyện đó hàng trăm lần rồi. Chuyện như thế nào? Tôi nhấn mạnh, có cái gì trong từ đó, Om, cứ mắc lại nơi tôi. Duncan nói, chuyện giải thích sự hình thành của yêu rừng, lý do chúng ta phân ra những tộc khác nhau, mỗi tộc đại diện một loài vật khác nhau. Canin là con thỏ, Omte là chim, Skojare là cá, Trilly là cáo, còn Vitra là cọp, hay thỉnh thoảng là sư tử, tùy vào người kể. Canin, Omte và Skojare là ba nhánh tộc khác của yêu rừng, tương tự như Trilly và Vitra. Tôi chưa từng gặp họ. Theo những gì tôi hiểu, chỉ có Canin là đang phát triển ổn định, nhưng không thịnh vượng như Trilly hay thậm chí Vitra. Skojare thì đã tuyệt chủng rồi. Tôi chỉ mới nghe về năm nhánh. Cả năm đều được ghi chép lại. Tuy nhiên, Duncan vừa nhắc đến Om. Tôi hỏi, còn Om thì sao? Nó đại diện cho tộc nào? Anh ta lắc đầu. Không có. Om là vai phản diện trong truyện, kiểu như Adam và Eva trong vườn địa đàng. Tôi hỏi, như thế nào? Duncan nói, tôi không kể lại lãng mạn như mẹ tôi kể trước giờ ngủ được, nhưng ý chính là các con thú sống cùng nhau và hợp tác với nhau, yên lành và hòa thuận. Om là sinh vật mang hình thù mãng xà. Đã sống hàng ngàn năm nên nó sinh buồn chán. Nó quan sát các con thú sống cùng nhau để giải khuây. Nó rắp tâm quấy phá. Duncan kể tiếp. Hắn tìm đến từng con thú, bảo rằng chúng phải cẩn thận với bạn bè mình. Hắn bảo cá là chim đang định bụng ăn chúng. Bảo chim là bọn cáo đặt bẫy để gài chúng. Bảo thỏ là bọn chim đang ăn cỏ ba lá của chúng. Rồi Om tìm đến cọp và bảo rằng cọp là sinh vật to lớn và mạnh mẽ hơn tất thảy. Cọp nên xơi tái hết bọn thú kia nếu muốn. Cọp nhận ra Om đúng và nó bắt đầu săn đuổi những con thú khác. Không còn loài nào tin tưởng lẫn nhau nữa, nên chúng rã đám. Om cho rằng như vậy là vui thích và hay ho. Nhất là chứng kiến đám thú chật vật sinh tồn mà không có bạn bè bên cạnh. Chúng đã quen tương sinh cùng nhau và bây giờ không thể tự xoay sở được nữa. Duncan nói tiếp. Một hôm, Om ghé qua chỗ cọp, kẻ đang đói khát và lạnh lẽo. Om bắt đầu cười nhạo cái vẻ thảm hại của cọp. Và cọp hỏi tại sao lại cười mình. Khi Om giải thích mánh lới nó đẩy cọp vào chỗ phản bội bạn bè mình, thì cọp điên tiết lên và bằng móng vuốt sắc bén nhất, cọp cắt phăng đầu Om. Duncan nhún vai. Thông thường cái kết được kể gay cấn hơn kìa, nhưng truyện đại loại là thế. Tôi chồm ra quyển sách của mình. Khoan, Vitra đã giết Om à? Duncan nói. Chật, phải, cọp đại diện cho Vitra. Hay ít nhất, đó là những gì mẹ kể tôi nghe. Nhưng cọp là sinh vật duy nhất có khả năng cắt đứt đầu rắn. Giỏi lắm thì cáo chỉ có thể cắn và chim chỉ có thể mổ mắt rắn mà thôi. Tôi hỏi. Đúng là như thế phải không? Đột nhiên mọi thứ trở nên sáng tỏ trước mắt. Tôi đẩy quyển sách qua một bên rồi bật dậy. Matt hỏi, tỏ ra bối rối. Wendy, em đi đâu vậy? Em có ý này. Tôi nói rồi vụt chạy ra khỏi phòng.